Chương 145, cướp bóc sau 3 ngày chờ đợi. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đã sẵn sàng lên đường một lần nữa. Họ kiểm tra lại những đồ vật mang theo, trong đó có 2 chiếc nhẫn không gian, mỗi chiếc nhẫn có dung tích 30 mét khối, trong đó một nửa dùng để chứa nước, còn lại là các vật dụng như lều, thực phẩm khẩn cấp và quần áo. 2 chiếc nhẫn này đã tốn của Tê Chiếu 28 văn linh hồn kết tinh. May mắn là Tê Chiếu đã thu thập được nhiều linh hồn kết tinh trong trận chiến ở Chiến Yêu Thành, nếu không chắc chắn không đủ tiền mua những thứ này. Đáng chú ý là trong những không gian của Tôn Ngộ Không có rất nhiều loại quả giống như quả đào. Đây là loại quả mà Tôn Ngộ Không đã tìm thấy khi đi khắp Lôi Vương Thành. Sau khi nếm thử một quả, Tôn Ngộ Không liền quyết định mua hết. Loại quả này có hình dạng và vị giống như quả đào ở Hỏa Sơn của Tôn Ngộ Không, chỉ khác là to hơn nhiều. Ăn loại quả này có thể bổ sung trình độ và củng cố trạng thái linh hồn. Tuy nhiên giá cả cũng rất đắt. Tôn Ngộ Không đã mua hơn 200 quả với giá 18 văn linh hồn kép tinh. Điều này khiến Tê Chiếu phải trách Tôn Ngộ Không lãng phí. Nhưng Tôn Ngộ Không không để ý gì, chỉ cười tu tuét và ăn như dưa hấu. Ngoài ra, họ còn mang theo một số vật dụng khác như tín hiệu khói và khôi lỗi bạo liệt. Tín hiệu khói là một loại viên cầu màu đen, khi dùng phải dùng pháp lực để phá vỡ. Khi đó sẽ bay ra khói bụi màu đỏ rất dày, có thể dùng để định vị hoặc cầu cứu khi gặp nguy hiểm. Còn khôi lỗi bạo liệt là một loại sinh vật được chế tạo bằng phép thuật, cao chỉ có 1 mét. Nó có thể ẩn vào hoàn cảnh xung quanh và nổ tung khi có sinh vật cấp 6 trở lên đi qua. Nó có thể gây ra tiếng nổ rất lớn, có thể dùng để canh gác khi hai người ngủ. Kiểm tra xong tất cả, hai người quay đầu nhìn lại Lôi Vương Thành một lần cuối, rồi bước đi kiên quyết trên con đường tìm kiếm sức mạnh. Không chỉ có hai người họ ra khỏi thành, mà còn có rất nhiều người khác, có người đi theo nhóm, có người đi một mình. Có thể nói Lôi Vương Thành luôn có rất nhiều người ra vào hàng ngày. Có người muốn tiến về Chí Tôn Trì để tẩy lễ, có người muốn vào Diệt Hồn Sơn Mạch để luyện tập. Đương nhiên, cũng không thiếu những kẻ chuyên đi giết người cướp của. Lúc này, người muốn đi đến Chí Tôn Trì đã rất ít, bởi vì trừ phi họ có tự tin rằng có thể vượt qua Diệt Hồn Sơn Mạch trong 2 năm. Nếu không thì lúc này xuất phát đã quá muộn, đa số người đều là sau khi luyện tập vận khí tốt, họ đã giết được một số hồn thú và thu được hồn châu. Như Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu, chỉ dùng cấp 6 đã có thể giết được hồn thú cấp 8 là rất hiếm. Hơn nữa, họ đã trải qua nhiều trận chiến lớn, nhưng trên người Tôn Ngộ Không không có một khóa hồn châu hay linh hồn kết tinh nào. Điều này đã được Tê Chiếu tính toán trước. Nguyên nhân là hai người họ tạm thời không thiếu những thứ đó. Diệt Hồn Sơn có nhiều loại hồn thú khác nhau, chỉ cần có thực lực, không sợ không có hồn thú để hấp thu. Nhưng sau khi mua sắm tại Lôi Vương Thành, Tê Chiếu và Tôn Ngộ Không đã bị một số người để ý. Dù hai người có chút cảm giác, nhưng không có chứng cứ trực tiếp. Khi hai người ra khỏi Lôi Vương Thành và bị đuổi theo suốt cả ngày, chuẩn bị nghỉ ngơi vào ban đêm, 5 người không có ý tốt lại đến. Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu phát hiện ra rằng những người này chính là những kẻ đã để ý đến họ tại Lôi Vương Thành. Hai người không có gì bất ngờ. Dựa vào thực lực cảnh giới xa siêu việt hơn Xa Lục Văn, thật ra khi mới ra thành đã phát hiện có người theo sau, nhưng hai người cũng không để ý. Đường không phải là nhà mình, chính mình có thể đi, thì người khác cũng có thể đi. Nhưng khi hai người dừng lại, 5 người này trực tiếp đuổi theo. Lúc này, kể cả kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra được rằng 5 người này không có ý tốt. Tê Chiếu dùng ánh mắt ra hiệu cho Tôn Ngộ Không rằng, đây là tiểu nhân vật, ta sẽ không động thủ. Sau đó chỉ vào không gian giới chỉ của Tôn Ngộ Không. Trong khi Tôn Ngộ Không tỏ ra không muốn, Tê Chiếu tiếp nhận quả đào lớn và hung hăng cắn một miếng, chậm rãi xoay người. Tôn Ngộ Không biến sự đau đớn của quả đạo thành sự phẫn nộ đối với 5 người kia. Ban đầu khi mới ra thành và phát hiện 5 người này theo sau, Tôn Ngộ Không cảm thấy rằng họ chỉ là đi qua đường. Nhưng Tê Chiếu lại nói rằng 5 người này chắc chắn là ăn cướp cường đạo. Sau đó 2 người đã cá cược, nếu chỉ là đi qua thì Tê Chiếu phải dùng pháp lực để đưa Tôn Ngộ Không bay 100 dặm. Còn nếu là ăn cướp thì Tôn Ngộ Không phải cho Tê Chiếu 10 quả đạo lớn. Khi thấy 5 người này đi tới với vẻ mặt xấu xa, Tôn Ngộ Không tức tối hối hận, còn 5 kẻ kia thấy Tôn Ngộ Không và Tê Chiếu đi suốt một ngày cuối cùng dừng lại, trong lòng cũng có chút mừng rỡ, đặc biệt là một vị trung niên đại hán mặc áo bào màu đen. Người trung niên này tên là Bạo Đại Lực, là một chí tôn đỉnh phong 7 văn, thuộc Minh tộc. Minh tộc là một chủng tộc không lớn không nhỏ, thuộc Quỷ Vương Thành của Thương Minh Quỷ Vương. Do Bạo Đại Lực không muốn gia nhập quân đội Quỷ Vương, nên đã trốn đến đây và làm một số hoạt động giết người cướp của tại Lôi Vương Thành. 4 người phía sau hắn cũng là những kẻ không muốn gia nhập quân đội và trốn đến đây. Sau đó tình cờ gặp được Bảo Đại Lực, năm người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, nên đã cùng nhau du đáng tại Lôi Vương Thành, Kiểu Quỷ. Liệu các ngươi có nghĩ đến có thể đi được bao xa? Để ta nói cho các ngươi biết, ta gọi là Bảo Đại Lực, chỉ tôn đỉnh phong bảy văn, chuyên môn cướp bóc, bốn người phía sau là huynh đệ của ta. Các huynh đệ hãy tự giới thiệu mình một chút, để tiểu quỷ này nhìn thấy chúng ta cường đại như thế nào. Hắc hắc, tiểu quỷ, nhớ kỹ, ta gọi là Tàn Mộng, thuộc mãnh trùng tộc chí tôn sơ kỳ bảy văn. Sau này ta sẽ ăn sạch sẽ ngươi. Người nói chuyện này có dáng dấp xấu xí và một cây đại trùng tử trên đầu. Hơn nữa còn vừa nói vừa giữ lại nước bọt bẩn thỉu. Ta là... Người thứ hai vừa nói xong, người thứ ba vừa mới mở miệng, thì bỗng nhiên bị một nắm đấm lớn hơn hột đào đập trúng đầu. Một câu lời chưa nói hết thì đang ngã xuống đất và bưng bít cái trán. Mấy người khác nhìn thấy hai con tiểu quỷ lục văn không chỉ không chạy trốn mà còn dám ra tay trước, liền không có tâm trạng tự giới thiệu, vung vẩy vũ khí lao lên. Năm người này, ngoại trừ một người có thực lực bảy văn chí tôn đỉnh phong, những người còn lại đều ở bảy văn chí tôn sơ kỳ. Thực lực như vậy đối với lục văn là quá dư sức, ngay cả bảy văn chí tôn thông thường hay đỉnh phong cũng có thể đánh bại. Nhưng hôm nay họ chắc chắn sẽ gặp bi kịch, đặc biệt là người có biệt danh Tàn Mộng. Đâu có một con đại trùng tử phun lửa, mới bước ra một bước thì thấy trước mắt xuất hiện một điểm đen. Chưa kịp phản ứng thì điểm đen ấy đâm vào trán của hắn. Lực lượng khổng lồ khiến Tàn Mộng bay lùi ra, đụng vào người bạn đang nằm trên mặt đất. Tôn Ngộ Không nhanh chóng thu hồi kim cô bổng, vét bỏ cỏ sạch kim cô bổng rồi đi tới ba người kia. Lúc này, người có thực lực bảy văn chí tôn đỉnh phong cũng mang theo một cây đại đao nhảy lên. Nhưng chưa chạm vào Tôn Ngộ Không đã bị ánh mắt của hắn khiến cho đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình đã gặp phải kẻ khó nhằn, giống như một tấm sắt nóng đỏ có gai nhọn che kín. Sau khi khiến cho người này bị đóng băng tại chỗ, Tôn Ngộ Không dậm chân một cái, hai bức tượng đất bất ngờ từ dưới đất mọc ra, chặn trước mặt hai tên cường đạo khác. Hai người kia cũng không dạy gì, thấy lão đại của họ bị khống chế liền biết rằng đối phương không phải dạng vừa, quay người muốn bỏ chạy. Nhưng khi Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, từ dưới đất lại nổi lên vài bức tượng đất khác, tạo thành một cái lồng thổ độn giam hai người lại. Sau khi vây khốn hai người này, Tôn Ngộ Không quay lại đi tới tê chiếu nữa nằm ở một bên, ngồi xuống, rồi kéo áo quần của hắn xuống. Trước ánh mắt kinh ngạc của tê chiếu, hắn xé áo quần thành từng mảnh, rồi quấn lên kim cô bổng. Sau đó đi tới ba người kia và nói, bạo lực đúng không, ta chỉ là kẻ nghèo khó, ta sẽ để cho các ngươi đi đến nơi có tiền. Nói xong, hắn vén tay áo lên, lộ ra hai cánh tay cơ bắp. Sau đó, hắn phun một cây gậy mạnh xuống. Cây gậy này dù đập vào thân thể bạo lực của hậu tử cũng không thể gây ra nhiều tổn thương cho hắn, nhưng lại có một lực lượng khổng lồ không thể chống cự, khiến bọn chúng bay thẳng lên trời. Hắn còn kéo theo thổ độn bị nhốt trong lồng và hai người phía sau, cùng bay về một hướng khác. Ngươi, kẻ đáng chết hậu tử kéo áo của ta làm gì? Ta có thể kiện ngươi đấy. Còn nữa, ngươi đem năm người này ném đi cho ta. Tôn Ngộ Không nhìn một mắt Bạch Tê, thay đổi giọng nói, Thương Minh Quỷ Vương, Quỷ Vương Thành, nghe nói ngươi cũng là kẻ giàu có,